This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rồi qua giọng ca của ca sĩ Johnny Dũng trình bày, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thái Hưng, thưa quý vị. Có lẽ là quý vị cũng nghe bài hát này có vẻ mới quá phải không ạ? Và âm nhạc rất là hay, lời hát rất là trữ tình. Và tôi muốn giới thiệu với quý vị nhạc sĩ Vũ Thái Hưng là một nhạc sĩ trẻ tại thành phố Dallas của chúng ta, thưa quý vị. Và ngày hôm nay, Thu Hương xin kính mời quý vị theo dõi buổi trò chuyện giữa Thu Hương cùng với nhạc sĩ Vũ Thái Hưng. Trên đường dây thì xin mời nhạc sĩ Vũ Thái Hưng lên tiếng chào quý thính giả.
Dạ, cảm ơn chị Thu Hương có lời giới thiệu đến em và xin chào toàn thể quý vị khán giả nghe đài Radio 1600.
Dạ vâng, Thu Hương chào Vũ Thái Hưng nha. Và không biết là nhạc sĩ Vũ Thái Hưng hiện bây giờ ở thành phố nào? Thu Hương hồi nãy có giới thiệu đó là vùng Dallas phố quốc của chúng ta, nhưng mà không biết là cụ thể thì Thái Hưng ở thành phố nào vậy?
Dạ, bây giờ thì em đang ở Fort Worth.
Ở Fort Worth. Vừa rồi thì Thu Hương và quý khán giả đã nghe được ca khúc Mãi Chẳng Về, rất là hay. Và thưa quý vị, Thu Hương được biết là nhạc sĩ Vũ Thái Hưng còn rất là nhiều bài hát hay khác nữa, mà lát nữa đây thì Thu Hương cùng với quý khán giả sẽ thưởng thức nhé. Còn cái bài hát Mãi Vẫn Về vừa rồi đó, một sáng tác thật là tuyệt vời, và cái bài hát này thì không biết là Vũ Thái Hưng đã sáng tác lúc nào, mà trong này thì Thu Hương thấy là có cái sự hòa âm của một nhạc sĩ rất là nổi tiếng, đó là nhạc sĩ Trúc Sinh ở California. Mời Thái Hưng.
Dạ, cái bài hát này đó là em sáng tác năm 2021 rồi, bởi vì có một cái sự kiện đó rất là lớn, đối với em đó là ba mất, thì nhạc phẩm này nó ra đời để mà nhớ đến ba người đã ra đi qua cái dịch bệnh COVID ở Việt Nam.
Dạ. Cũng xin chia buồn với Vũ Thái Hưng. Và từ cái cảm xúc đó, Vũ Thái Hưng đã sáng tác ra cái bài Mãi Chẳng Về. Âm nhạc thật là phải nói là rất là trữ tình. Và khi mà nghe là Mãi Chẳng Về thì Thu Hương cứ nghĩ đây là một cái ca khúc viết về tình yêu đó. Thưa Thái Hưng, thì vừa rồi nghe Thái Hưng có chia sẻ cái chuyện gia đình, và đó là một cái hoàn cảnh để mà làm cho Thái Hưng sáng tác ra một cái nhạc phẩm rất là tình cảm. Cảm ơn Thái Hưng đã chia sẻ cái nỗi buồn này, và cũng xin chia sẻ cái sự mất mát của gia đình Vũ Thái Hưng. Và Thu Hương được biết là Vũ Thái Hưng cũng có nhiều sáng tác được đài truyền hình SCTV ở Cali giới thiệu, và không biết là họ giới thiệu trong những cái chương trình nào.
Dạ, thì cũng may mắn có một cái sự duyên, đó là anh Trúc Sinh có nghe nhạc phẩm này và anh thích, và anh trao bài cho ca sĩ Trần Dũng. Và cũng được cái may mắn đó là được anh chị Trúc Sinh giải đáp là TFE, trung tâm Trúc Sinh Entertainment, mời đến tham dự cái buổi live show bên bên Cali luôn. Đó thì rất là hân hạnh được cái duyên số với anh Trúc Sinh hòa âm cho cái bài này, rất là tuyệt vời. Và ca sĩ Trần Lê Dũng trình bày cũng rất là trọn vẹn, rất là hay.
Dạ vâng, chúng ta đã nghe Trần Lê Dũng hát cái bài hát này, phải nói là rất là thành công. Thành công ở chỗ không phải là cũng tất nhiên là cái giọng của Trần Lê Dũng rất là hay rồi, nhưng mà kết hợp với những cái giai điệu âm nhạc và những cái lời nhạc hay của Vũ Thái Hưng nữa thì làm nên một cái video clip rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn nghe lại bài hát này thì Thu Hương xin mách đó là nhạc phẩm Mãi Chẳng Về, một sáng tác của Vũ Thái Hưng và ca sĩ là Trần Dũng. Thì quý vị search trên YouTube thì quý vị sẽ được nghe và được thưởng thức cái nhạc phẩm này một cách trọn vẹn. Thưa quý vị, chúng ta cũng biết là cái tên Thái Hưng đó là một cái tên mà hồi xưa thì chúng ta biết là đó là một nhà văn của Việt Nam nổi tiếng ở trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Nhưng mà bây giờ thì ở Đà Lạt của chúng ta cũng có một nhạc sĩ trẻ tên là Thái Hưng. Thì thưa Thái Hưng, Thái Hưng có thể cho Thu Hương và quý khán giả biết là cái tên Thái Hưng này là tên trong khai sinh hay là do tự Thái Hưng muốn đặt cái nghệ danh như vậy?
Dạ, cảm ơn chị, cái câu hỏi rất là hay. Vũ Khai Hưng là một cái nghệ danh thôi chị ạ. Tên thật không phải Vũ Khai Hưng, tại vì tất cả mọi nghệ sĩ thì đa số đều có một cái nghệ danh. Bởi vì cái con người, theo em nghĩ là con người một nghệ sĩ nó tách biệt ra hoàn toàn đối với con người bình thường của mình. Như mỗi người chúng ta đó thì là phải lo bươn trải cơm áo gạo tiền mỗi ngày, thì đó là cái cuộc sống của cái cuộc sống thực tế. Và khi mình bước sang một cái lĩnh vực nghệ thuật thì mình cảm giác giống như là mình là một cái con người mới, cho nên cái nghệ danh theo thấy là cái nghệ danh nó cần phải có để mà mình
phân biệt trọn vẹn với cái nghề của mình đã chọn, đúng không?
Dạ dạ, thì đây nó không phải hẳn là một cái nghề nữa, mà bởi vì cái này nó giống như một hobby, cái sở thích, cái đam mê, gọi cái đam mê nhiều hơn, tại vì nghề thì phải có thể kiếm tiền được, còn cái này thì nó đa phần không kiếm tiền được. Dạ.
À, ngay bây giờ thì Thu Hương xin mời quý vị cùng Thu Hương thưởng thức một nhạc phẩm khác của Vũ Thái Hưng, đó là bài hát Mưa Trong Tình Đầu, quan giọng ca của Nguyễn Hoàng Nam. Quý vị, đó là nhạc phẩm Mưa Trong Tình Đầu, một sáng tác của Vũ Thái Hưng. Và quý vị đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng với nhạc sĩ trẻ Vũ Thái Hưng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và người trình bày nhạc phẩm này đó là Nguyễn Hoàng Nam, thưa quý vị. Thật là hay phải không thưa quý thính giả? Đáng lẽ là Thu Hương chỉ phát một nửa bài thôi, nhưng mà bài hát quá hay, giai điệu nhạc rất là trữ tình mà rất là êm tai, dễ nghe, cho nên là mà cái lời nhạc cũng hay nữa, cho nên là Thu Hương muốn cùng với quý khán giả thưởng thức hết nhạc phẩm này. Đó là bài hát Mưa Trong Tình Đầu nhé thưa quý vị. Nếu mà quý vị muốn nghe lại thì có thể lên YouTube để mà nghe Mưa Trong Tình Đầu, một sáng tác của Vũ Khái Hưng. Và cái lời nhạc này nó cũng buồn buồn, kể về một cái câu chuyện tình tan vỡ đó. Không biết là Vũ Khái Hưng có thể chia sẻ một chút xíu về cái nhạc phẩm này như thế nào?
Dạ, thì cái nhạc phẩm này thì thực sự nó bắt đầu từ một cái bài thơ. Bài thơ này là em viết năm em 18 tuổi. Thì đó là cái thời gian mà em mới qua Mỹ. Thì cái cảm giác rất là buồn, chia tay với người thân, gia đình cũng như là bạn bè. Và nói chung là có một cái mối tình đầu ở Việt Nam. Thì khá là mình không có trọn vẹn một cái bài thơ. Thì mình viết thành thơ, hồi đó thì chưa có sáng tác, mới chỉ là viết thơ thôi. Thì đây là cái bài thơ đầu tiên đầu đời của em luôn. Đó.
Như vậy là cũng làm thơ nữa phải không?
Dạ. Thì dạ.
Xin mời Vũ Khái Hưng có thể chia sẻ thêm. Và như vậy có nghĩa là cái bài thơ này là bài thơ đầu tiên của Vũ Khái Hưng. Thì không biết là cái bài nhạc này có phải là cái bài nhạc mà phổ thơ đầu tiên không?
Dạ đúng là như vậy. Và em làm thơ cũng khá nhiều sau này, nhưng mà em chỉ có phổ nhạc cái bài thơ này thôi.
Như vậy là những cái sáng tác sau thì Vũ Khái Hưng đã tự đặt lời nhạc, có dựa theo những bài thơ của tác giả nào không?
Em có viết một bài nữa, đó tựa đề đó là Con Tim Thôi Hờ Hững. Và em cũng dựa theo ý thơ của một cái nhà thơ. Thì đó là cái bài hát thứ hai em sáng tác dựa theo một ý thơ thôi. Cũng giống như là cái bài thơ của em dựa theo ý thơ của em để mình sáng tác cái bài này. Và em nghĩ là em cũng đang hy vọng
sáng tác cái bài hát đầu tiên này dựa trên cái bài thơ đầu tiên để kể về câu chuyện tình đầu tan vỡ của mình, phải không?
Dạ đúng rồi.
Cảm ơn Vũ Khái Hưng đã chia sẻ cái điều này. Thưa quý vị, một lần nữa, đó là nhạc phẩm Mưa Trong Tình Đầu, hay quá phải không thưa quý vị? Một cái sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Vũ Khái Hưng mà chúng ta đang nghe một cái là thấy lọt lỗ tai liền đó. Giai điệu rất là êm đềm, trữ tình, và lời nhạc thì buồn nhưng mà rất là dễ thương. Có lẽ tình yêu đến quá vội vàng cho nên là chia tay tình đầu, có những cái cơn mưa trong tình đầu đó. Nói về những cái sáng tác của Vũ Khái Hưng thì không biết là Vũ Khái Hưng có học sáng tác ở đâu không, mà sao sáng tác hay quá vậy?
Cảm ơn chị. Cái này nó giống như là một cái bản năng á. Cái năng khiếu nó hơn là năng khiếu hơn, tại vì em thì em nói thật là em không có học nhạc đó, mà sau này đó thì em mới sinh hoạt trong ca đoàn rồi cũng học hiểu thêm, các anh chị cũng giảng dạy thêm thì cũng biết chút chút sau này, rồi tự mày mò đánh nhạc cũng như là sáng tác luôn, bắt đầu em tự tìm hiểu, em tự mày mò ra.
Như vậy là Vũ Khái Hưng cũng có sinh hoạt trong ca đoàn, thì không biết là ở nhà thờ nào ở vùng Tô Quốc?
Trước đây thì em sinh hoạt Fatima, nhưng mà bây giờ em tạm ngưng với ca đoàn rồi. Tại vì công việc bận rộn quá.
Còn trong cái sở thích của mình đó, thì Vũ Khái Hưng thích nhất là nhạc sĩ nào và thích đi theo cái trường phái nhạc như thế nào?
Em thì thích rất rất nhiều nhạc sĩ, không có phải là chỉ có một nhạc sĩ không. Em thích Trịnh Lam, nhạc sĩ Trịnh Lam, ca nhạc sĩ Trịnh Lam, rồi đó là cái nhạc sĩ trẻ. Rồi em cũng thích nhạc sĩ mà có râu ta.
Trịnh
Lam Sơn, đúng rồi, Trịnh Lam Sơn, đó. Rồi nhạc sĩ như nhạc sĩ Lam Sơn Tử Thiên, những nhạc sĩ lớn, Anh Bằng, Trúc Hô, là người anh của nhạc sĩ Trúc Sinh. Đó, nhạc sĩ Trúc Sinh cũng có rất nhiều những bài hay, hình tượng của em á, nhạc sĩ Trúc Sinh, Trúc Hồ. Đó, thì nói chung là sau này thì có những nhạc sĩ bên Việt Nam nữa. À, cũng rất là nhiều, hiện tại bây giờ thì không nhớ ra tên, nhưng mà
Vâng, và nói đến những ca sĩ mà hát nhạc của Vũ Thái Hưng á, thì tôi Hưng thấy là vừa rồi thì chúng ta nghe là có Johnny Dũng nè, rồi có ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam, thì hình như là ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam này là ở bên Việt Nam phải không? Thì khi mà Vũ Thái Hưng có một sáng tác mới thì làm sao để mà có thể gửi cho một ca sĩ nào đó khác và làm video? Cái quá trình đó không biết là Vũ Thái Hưng có đi theo một cái công ty chuyên nghiệp nào họ làm nhạc cho Vũ Thái Hưng hay không?
Dạ, khi mà bắt đầu sáng tác á, thì em chưa có biết nhiều, nhưng mà bắt đầu khi mà sáng tác rồi bắt đầu nghĩ đến cái vấn đề mà lan tỏa cái bài hát của mình đó, thì em mới đào sâu thêm về cái vấn đề sản xuất, nghĩa là phát hành đó chị, produce. Thì em và một cái người em ở bên Việt Nam cũng là một công ty để mà hòa âm, làm hòa âm cũng như là kiêm luôn cái phần sáng tác hoặc là sáng tác từ thơ sang nhạc đó. Tụi em là cũng là một công ty và có cái trung tâm để mà hòa âm phối khí cũng như là thu âm, thu hình, cái khá là như vậy. Dạ.
Cảm ơn Thái Hưng đã chia sẻ một cái điều cũng rất là thú vị như vậy. Thì Thu Hương nhận thấy là cái thể loại nhạc của Vũ Thái Hưng đó sáng tác theo cái phong cách nhạc trẻ nhưng mà trữ tình. Có khi nào nhạc sĩ Vũ Thái Hưng nghĩ là sẽ đổi qua cái hướng là sáng tác những cái bài hát vui nhộn hay không?
Dạ, em cũng sáng tác một số bài vui nhộn nhưng mà em chưa có phát hành thôi.
Khi mà từ lúc mà bắt đầu sáng tác đó cho đến bây giờ thì tổng cộng những cái tác phẩm của Vũ Thái Hưng là có bao nhiêu rồi, có bao nhiêu bài hát rồi?
Thì em cũng chưa có sáng tác lâu, em cũng mới sáng tác đây thôi, mới sáng tác vài năm thôi. Thì tổng cộng số bài của em lên khoảng cỡ hơn 20 bài chị.
20 bài là nhiều đó. Cảm ơn Vũ Thái Hưng đã chia sẻ và thưa quý vị đang theo dõi tâm tình của nhạc sĩ Vũ Thái Hưng, là một nhạc sĩ trẻ tại vùng Dallas Forward của chúng ta thưa quý vị. Và hiện giờ thì cho Thu Hương và quý khán giả biết được cái công việc hiện thời của Vũ Thái Hưng nghề chính là làm gì?
Cái công việc mà em thường làm hàng ngày đó là nghề remodel, thì sửa chữa nhà cửa, tất cả mọi việc liên quan đến nhà cửa là em có thể làm, không có xây from scratch thôi, nghĩa là không có xây từ nền móng thôi, nhưng mà cái vấn đề gì sửa chữa là em làm.
Như vậy là chắc cũng khéo tay lắm đây.
Dạ, thì cũng nhờ Chúa ban cho.
Cảm ơn Vũ Thái Hưng đã chia sẻ. Còn nói về ước mơ thì không biết là nhạc sĩ Vũ Thái Hưng có những cái ước mơ gì trong cuộc đời của mình?
Dạ, một cái ước mơ của em đó là có thể lan tỏa những cái sáng tác của mình đến nhiều người biết tới. Ngoài ra, ước mơ lớn không kém đó là làm sao giúp cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, đặc biệt là những người yêu thích thơ và nhạc á, thì có thể giúp cho những người nào mình sáng tác thơ đó, anh muốn giúp cho họ chuyển đổi từ cái dạng thơ sang nhạc, thì đó là cái mơ ước của em.
Những người mà họ đã làm thơ được nhưng mà họ không có biết làm nhạc thì muốn Vũ Thái Hưng muốn chuyển thơ của họ qua nhạc đúng không ạ? Thì
em muốn giúp cho họ có một cái gì đó để lại sau này giống như một cái di sản. Thì thường người ta thông thường người ta viết viết nhật ký hay là viết chuyện hay gì đó để làm cái di sản đó cho bản thân, thì những người viết thơ người ta cũng viết thơ để lại sau này cho con cháu ta đọc.
Đúng
thì
rồi,
em hy vọng là những cái thơ đó,
khi mà những cái người mà họ làm ra thơ đó thì đôi khi bài thơ đọc qua thôi nhưng mà bài thơ đó mà được phổ nhạc thì phải nói là cái sức lan tỏa nó rất là lớn, nếu mà bài hát đó rất là được nhiều người hát và bài hát đó thành công thì cái bài thơ đó cũng sẽ rất là nổi tiếng. Vì vậy cho nên là quý vị nào mà có những bài thơ hay mà muốn chuyển đổi thành những bài hát thì cũng có thể liên lạc với nhạc sĩ Vũ Thái Hưng phải không?
Dạ vâng.
Vũ Thái Hưng có thể cho số điện thoại nếu mà ai có cần thì liên lạc được không?
Dạ được chị. Tất cả số điện thoại đó là 469-563-9713, 469-563-9713.
Rồi, cảm ơn Vũ Thái Hưng. Và bây giờ thì thời gian dành cho chương trình cũng không còn nhiều nữa, nhưng mà Thu Hương trước khi chia tay thì không biết là Vũ Thái Hương có cái điều gì cần muốn chia sẻ thêm với quý khán giả.
Em thì em muốn chia sẻ là cái nền văn hóa tiếng Việt vốn tiếng Việt của mình thì cái thế hệ của em gọi là thế hệ 1.5. Thì 1.5 có nghĩa là sao, là mình vừa biết tiếng Việt mà mình cũng phải hòa nhập với cái cuộc sống bên này tiếng Mỹ, cho nên mình biết song ngữ. Thế hệ trước đi trước nữa mình thì là đa phần là không biết tiếng Anh đó, thế hệ thứ nhất mình là thế hệ 1.5. Và cái thế hệ sau này đó, sinh ra ở Mỹ thì là gọi là thế hệ 2.0, thế hệ 2.0, thì họ lại hoàn toàn không biết nhiều về cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình đó. Khi mà sinh về ở Mỹ này thì em cũng hy vọng là những người nào mà thế hệ 1 thì có thể duy trì lại cái nền văn hóa vốn tiếng Việt của mình để lưu lại cho con cháu sau này cái thế hệ 2.0 đấy. Cái mong ước của em cho cộng đồng là như vậy.
Cảm ơn Vũ Thái Hương rất là nhiều. Và trước khi mà chia tay thì Thu Hương xin chúc nhạc sĩ Vũ Thái Hương luôn vui khỏe nè, rồi sáng tác thật là nhiều bài thật là hay, và sẽ trở thành một nhạc sĩ rất là nổi tiếng tại hải ngoại cũng như là tại Việt Nam. Và những cái mong ước, những cái ước mơ của nhạc sĩ Vũ Thái Hương sẽ thành hiện thực. Xin mời nhạc sĩ Vũ Thái Hương có thể gửi lời chào tạm biệt đến quý khán giả, và Thu Hương sẽ mời quý khán giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm cuối cùng ở trong chương trình này. Mời Vũ Thái Hương trước.
Dạ, cảm ơn chị Hương đã có những cái lời nói rất là ưu ái, yêu thương đến em, và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả nghe đài Radio 1600 và yêu mến đài Radio 1600. Cảm ơn sự những cái lắng nghe, những cái yêu thương của quý vị dành cho đài cũng như dành cho các em.
Cảm ơn Vũ Thái Hưng. Và nếu như mà quý khán giả muốn nghe những tác phẩm của Vũ Thái Hưng thì mời quý vị hãy vào YouTube đánh cái chữ Vũ Thái Hưng Official thì quý vị sẽ thấy là có rất là nhiều sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thái Hưng của vùng đá phố của chúng ta đó, thưa quý vị. Những nhạc phẩm mà nãy giờ Thu Hương mở ra thì thực sự là những bài hát rất là hay, phải không thưa quý vị? Và bây giờ thì xin chào tạm biệt nhạc sĩ Vũ Thái Hưng, xin hẹn gặp lại nhạc sĩ vào một dịp khác. Bây giờ Thu Hương mời quý khán giả để mà nghe một cái nhạc phẩm cuối cùng ở trong chương trình hôm nay. Đây là một sáng tác mới nhất của Vũ Thái Hưng thưa quý vị. Bài hát có tựa đề là Quen Một Người Để Mà Quên Một Người, nghe rất là dễ thương phải không? Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Xin chào nhạc sĩ Vũ Thái Hưng. Thank you.
nước mắt tuôn rơi những khi thiên đường. Trong đêm thâu lệ sầu vương mãi những niềm đau, trong đêm thâu tình yêu thương đã đi về đâu, cùng hương đêm lòng e sợ tái tê lạnh thêm như môi mềm tim buồn rất vơ tình tay lòng còn ở trong lòng. Quên một người dù lòng còn đớn đau, nếu cao được thì khi tình mua màu. Quên một người để quên đi một người, nước mắt tuôn rơi những khi đêm về. Quên một người để quên đi một người, nát tan lòng còn ở trong ông. Quên một người dù lòng còn những khi tìm mình. Dù anh biết có quên càng nhớ, tìm về giấc mơ khi xưa cùng ai, tay trong tay đắm say bồi hồi phút giây yêu đương nồng say. Để năm tháng phai dần và xin lệ tha thứ cho nhau, hỏi năm xưa xem mãi mãi là tháng năm một ngàn. Quên một người để quên đi một người, vậy niềm xưa sẽ mãi mãi là tháng năm một ngàn. Vậy niềm xưa sẽ mãi mãi là tháng năm ngọt ngào.